Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Grandma's Story, A Memory and Keepsake Journal for My Family của Corey Harold là một cuốn nhật ký hướng dẫn, không phải hồi ký đã được viết sẵn. Mục đích của sách là giúp người bà tự ghi lại ký ức, trải nghiệm, quan điểm và lời nhắn của mình, rồi lưu giữ chúng cho con cháu. Thay vì yêu cầu người viết bắt đầu từ một câu chuyện hoàn chỉnh, cuốn sách dùng các câu hỏi, gợi mở và những trang trống để việc hồi tưởng trở nên dễ tiếp cận hơn. Nội dung đi qua tuổi thơ, thời đi học, công việc, những chuyến đi tình yêu, gia đình, giá trị sống, các điều còn băn khoăn và lời khuyên dành cho người thân. Với hình thức bìa cứng mang tính lưu niệm, giấy lưu trữ không acid và thiết kế mở phẳng để viết, đây là một vật phẩm hướng đến việc bảo tồn ký ức lâu dài. Giá trị chính của sách nằm ở chỗ biến những chi tiết đời thường của một người bà thành tư liệu gia đình, có thể truyền lại giữa các thế hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu hỏi gợi mở giúp biến ký ức rời rạc thành một hồ sơ đời sống. Điểm cốt lõi của Grandma's Story là cấu trúc nhật ký có hướng dẫn. Nhiều người muốn kể lại cuộc đời, nhưng thường không biết nên bắt đầu ở đâu hoặc cảm thấy một câu hỏi quá rộng như hãy kể về cuộc đời bạn là khó trả lời. Corey Harold chia quá trình này thành các câu hỏi cụ thể hơn, chẳng hạn ngôi nhà thời thơ ấu trông ra sao, những món đồ chơi yêu thích là gì, hay công việc đầu tiên là gì. Cách đặt câu hỏi này giúp kích hoạt ký ức bằng bối cảnh, đồ vật, địa điểm và các cột mốc quen thuộc. Nó cũng giảm áp lực phải viết hay hoặc phải tạo ra một tự truyện liền mạch. Người bà có thể trả lời từng phần, theo nhịp riêng, rồi dần tạo nên bức tranh rộng hơn về cuộc đời mình. Về mặt lưu giữ lịch sử gia đình, các chi tiết nhỏ này thường có giá trị đặc biệt. Chúng cho thấy điều kiện sống, thói quen, kỳ vọng và những thay đổi mà thế hệ sau có thể không trực tiếp biết đến. Vì vậy, cuốn sách không chỉ thu thập kỷ niệm nổi bật mà còn tạo chỗ cho đời sống thường nhật, phần dễ bị mất đi nhất khi ký ức chỉ được truyền miệng. Thứ hai, các phần theo giai đoạn đời, người tạo ra mạch kể dễ theo dõi, cuốn nhật ký tổ chức nội dung theo những chặng quen thuộc như tuổi thơ, năm tháng đi học, công việc và du lịch. Tình yêu và gia đình, đây là một lựa chọn thiết thực vì trí nhớ cá nhân thường gắn với thời kỳ sống hơn là với các chủ đề trừu tượng. Khi viết về tuổi thơ, người bà có thể nhớ lại môi trường gia đình và trò chơi. Sang phần trường học, những ước mơ thời thiếu niên, tính cách lúc trẻ hoặc ảnh hưởng của bạn bè có thể hiện ra rõ hơn. Phần công việc và du lịch, mở rộng câu chuyện từ phạm vi gia đình ra thế giới bên ngoài, qua đó ghi nhận những vai trò xã hội và trải nghiệm dịch chuyển của người viết. Trình tự này không bắt buộc mọi người phải có một cuộc đời giống nhau. Nó chỉ cung cấp một khung đủ linh hoạt để người dùng bỏ qua câu hỏi không phù hợp, viết thêm ở phần cần thiết, hoặc đính kèm ảnh và ghi chú. Quan trọng hơn, cách phân chia này giúp người đọc sau này hiểu mối liên hệ giữa các giai đoạn. Họ không chỉ biết một sự kiện đã xảy ra, mà còn có thể hình dung nó thuộc thời điểm nào, đến sau trải nghiệm nào, và góp phần định hình gia đình hiện tại ra sao. Thứ ba, phần tình yêu và gia đình chuyển trọng tâm từ sự kiện sang quan hệ. Grandma's Story không chỉ hỏi người bà đã làm gì, mà còn hướng đến cách bà nhìn nhận những quan hệ quan trọng. Các gợi ý về lời khuyên cho tình yêu, cảm xúc khi biết mình sắp trở thành bà, hoặc những kỷ niệm gia đình đáng nhớ tạo điều kiện để người viết diễn đạt tầng nghĩa tình cảm của cuộc đời. Đây là điểm khác biệt đáng kể giữa một danh sách sự kiện và một tài liệu có ích cho hậu thế, một ngày cưới. Một lần chuyển nhà hay sự ra đời của cháu có thể được ghi lại như mốc thời gian, nhưng cảm xúc, kỳ vọng và cách một người diễn giải những mốc ấy mới giúp thế hệ sau hiểu con người đằng sau dữ kiện. Các câu trả lời cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho đối thoại trong gia đình. Con cháu có thêm câu hỏi để hỏi trực tiếp thay vì chỉ tiếp nhận một văn bản hoàn tất. Tuy nhiên, sách vẫn giữ vai trò là công cụ gợi dẫn, không ép người viết phải chia sẻ mọi điều riêng tư. Người dùng có quyền điều chỉnh mức độ chi tiết, chọn những kỷ niệm phù hợp và để lại những phần không muốn trả lời. Sự tự chủ này cần thiết khi viết về hôn nhân, mất mát, xung đột hoặc những trải nghiệm nhạy cảm trong gia đình. Thứ tư, câu hỏi về giá trị và điều tiếc nuối lưu lại tiếng nói riêng của người bà, một phần quan trọng của sách dành cho tính cách, giá trị, những giả định và điều tò mò. Các câu hỏi như điều gì được coi trọng nhất trong đời, giá trị gia đình nào nên được truyền lại, điều gì người viết ước mình đã làm khác hay lời khuyên tốt nhất từng nhận được, đưa nội dung vượt ra ngoài hồi ức thuần túy. Chúng mời người bà diễn giải kinh nghiệm thay vì chỉ liệt kê trải nghiệm. Điều này có ích vì con cháu thường không chỉ muốn biết tổ tiên đã sống ở đâu hoặc làm nghề gì. Họ cũng muốn hiểu những nguyên tắc, niềm tin và sự lựa chọn đã ảnh hưởng đến cách gia đình vận hành. việc có chỗ cho điều tiếc nuối đặc biệt đáng chú ý. Nó tránh biến cuốn sách thành chân dung chỉ gồm thành tựu hay kỷ niệm đẹp, đồng thời cho phép một sự nhìn lại trung thực hơn. Dù vậy, câu hỏi không biến nhật ký thành tài liệu tư vấn có đáp án đúng. Giá trị của phần này nằm ở sự đa dạng của tiếng nói cá nhân. Một lời khuyên có thể phản ánh hoàn cảnh của riêng người viết và người đọc sau này có thể tiếp nhận nó như góc nhìn của bà mình, thay vì quy tắc áp dụng cho mọi cuộc đời. Cuối cùng, thiết kế vật lý củng cố chức năng của một kỷ vật gia đình lâu dài, Grandma's Story được định vị như một cuốn sách kỷ vật, nên hình thức vật lý là một phần của công dụng, chứ không chỉ là trang trí. Sách có bìa linen với chi tiết nhũ vàng, giấy không acid có tính lưu trữ và thiết kế mở phẳng để thuận tiện khi viết. Những đặc điểm này phù hợp với mục tiêu bảo quản bản viết tay, ảnh và các ghi chú trong thời gian dài. Giấy không acid có ý nghĩa thực tế vì vật liệu lưu trữ tốt hơn sẽ hạn chế nguy cơ xuống cấp nhanh của nội dung được lưu giữ. Thiết kế mở phẳng cũng quan trọng với một cuốn nhật ký, bởi người dùng cần viết thoải mái trên cả hai trang thay vì chỉ đọc. Khoảng trống dành cho ảnh, tranh vẽ hoặc ghi chú khiến mỗi bản hoàn thành có thể mang dấu ấn riêng thay vì trở thành một mẫu trả lời đồng nhất. Tuy nhiên, chất lượng vật liệu không tự động tạo nên một di sản gia đình. Giá trị cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thời gian người bà dành để trả lời, mức độ cụ thể của ký ức và cách gia đình bảo quản, đọc lại cuốn sách. Thiết kế của Herald hỗ trợ tốt cho quá trình ấy bằng cách kết hợp chức năng ghi chép với hình thức đủ trang trọng để người nhận xem đây là một vật phẩm đáng gìn giữ. Kết luận, Grandma's Story phù hợp nhất với những người bà muốn để lại một bản ghi cá nhân cho con, cháu và các thế hệ sau nhưng chưa sẵn sàng hoặc không có nhu cầu viết một hồi ký dài. Sách cũng phù hợp với người thân đang tìm một món quà có tính tham gia, chẳng hạn vào sinh nhật, ngày của mẹ hoặc dịp gia đình chào đón em bé. Lợi ích thực tế của nó là cung cấp một lộ trình viết rõ ràng. Người dùng không cần tự xây dựng dàn ý vì các phần từ tuổi thơ đến lời nhắn cho gia đình đã tạo sẵn điểm khởi đầu. Lợi ích sâu hơn là lưu giữ bối cảnh cho lịch sử gia đình, những câu trả lời về nhà cửa, trường lớp, việc làm, tình yêu. Giá trị và điều từng suy ngẫm có thể giúp con cháu nhìn người bà như một cá nhân có hành trình riêng, không chỉ trong vai trò bà hoặc mẹ. So với các sổ lưu niệm trống, điểm nổi bật của cuốn này là hệ thống câu hỏi có phạm vi rộng mà vẫn cụ thể, giúp gợi ký ức từ những chi tiết dễ bị bỏ quên. So với hồi ký truyền thống, nó ít đòi hỏi kỹ năng viết và cho phép hoàn thành từng phần. Chất liệu hướng đến lưu trữ, không gian thêm ảnh cùng phần viết thư cho gia đình cũng khiến sách gần với một kỷ vật hoàn chỉnh hơn là một cuốn vở ghi chép thông thường. Dù vậy, người mua nên xem đây là công cụ hỗ trợ. Sức nặng của cuốn sách sẽ đến từ giọng kể chân thật và sự chăm chút của chính người viết. Nếu bạn muốn ủng hộ Corey Herold, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!